Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi Bắc Triều Tiên đối thoại trong ngày Quốc khánh. Bộ Ngoại giao Mỹ gửi thông điệp chúc mừng Quốc khánh Hàn Quốc. Tổng thống Donald Trump chỉ thị Bộ Quốc phòng thu hẹp quy mô tập trận chung hành Mỹ. Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi Bắc Triều Tiên đối thoại trong ngày Quốc khánh. Tổng thống Lee Jae-myung ngày 15 tháng 8 đã tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Hàn Quốc, ngày 15 tháng 8 năm 1945, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Sejong ở Seoul. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ liên triều và củng cố mối quan hệ Hàn Nhật mới. Tổng thống nhắc lại tại chính nơi này vào Quốc khánh năm ngoái, ông từng tuyên bố sẽ tôn trọng thể chế của Bắc Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất theo hình thức sáp nhập thể chế và không thực hiện bất kỳ hành vi thù địch nào. Trong một năm trôi qua, ngày hôm nay, ông muốn đưa ra bản kế hoạch chi tiết để tiến từ nguyên tắc sang hành động thực tiễn. Trước tiên, lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi hai miền Nam Bắc tôn trọng lẫn nhau và chấm dứt đối đầu không cần thiết. Hai bên cần từng bước giảm bớt sự thù địch bắt đầu từ nhận thức, chuẩn mực và thể chế. Theo ông, cần thiết lập thể chế nhằm kiểm soát căng thẳng và xung đột, cùng nhiều biện pháp an toàn nhằm ngăn chặn khủng hoảng và leo thang chiến tranh. Chính phủ sẽ rà soát toàn diện tình hình an ninh xung quanh bán đảo Hàn Quốc để đưa ra các biện pháp hòa bình mang tính chủ động và bền bỉ, qua đó thúc đẩy sự hưởng ứng từ phía Bắc Triều Tiên nhằm xây dựng một bán đảo Hàn Quốc ổn định. Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc sẽ thúc đẩy sự ổn định và hợp tác tại Đông Bắc Á, trở thành cột mốc hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân. Hàn Quốc sẽ bước vào hành trình chấm dứt chiến tranh, chuyển đổi thể chế đình chiến bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc sang thể chế hòa bình. Chính phủ sẽ hoàn thành trọn vẹn vai trò, trách nhiệm và tư cách là người giữ nhịp và là bên đương sự trong hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ gửi thông điệp chúc mừng Quốc khánh Hàn Quốc. Trong thông cáo báo chí công bố vào ngày 14 tháng 8 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thay mặt chính phủ Mỹ gửi lời chúc mừng chân thành tới người dân Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 15 tháng 8. Ông Rubio nhấn mạnh, Mỹ vẫn luôn tự hào được đồng hành cùng Hàn Quốc, một đối tác không thể thiếu, liên tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy sự thịnh vượng và củng cố mối liên kết bền chặt giữa người dân hai quốc gia. Ngoại trưởng Rubio đánh giá trong suốt hơn 70 năm qua, Mỹ và Hàn Quốc đã gây dựng mối quan hệ đồng minh dựa trên các giá trị chung, sự tin cậy lẫn nhau cùng cam kết vững chắc hướng tới an ninh và thịnh vượng của nhau. Tiếp nối chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử tới Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump vào mùa thu năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã làm sâu sắc hơn sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh kinh tế, khoáng sản cốt lõi, đóng tàu, qua đó mở ra một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Donald Trump chỉ thị Bộ Quốc phòng thu hẹp quy mô tập trận chung hành Mỹ. Trên mạng xã hội ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm không hài lòng với việc Mỹ duy trì các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, cho rằng điều này không phù hợp với mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Theo ông Trump, các cuộc tập trận chung hành Mỹ như vậy không chỉ tốn kém chi phí, mà còn phát đi tín hiệu không phù hợp và thù địch đối với một quốc gia không đe dọa và luôn tôn trọng nước Mỹ. Đồng thời, do hiện tại đã quá muộn để hủy bỏ cuộc tập trận, ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cắt giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung hành Mỹ. Phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra ngay đúng ngày cuộc tập trận song phương lá chắn tự do LGUFS bắt đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump công khai chỉ ra các vấn đề của cuộc tập trận chung hành Mỹ và chỉ thị cắt giảm quy mô tập trận như vậy. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng đã nhiều lần bày tỏ lập trường tiêu cực đối với các cuộc tập trận chung giữa hai nước. Thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã liên tục chỉ trích gay gắt các cuộc tập trận chung hành Mỹ. Gần đây, trước thêm cuộc tập trận UFS, Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông vào ngày 6 và ngày 12 tháng 8. Lập trường trên của Tổng thống Trump có thể được hiểu là nhằm gửi đi một tín hiệu hòa giải tới miền Bắc. Liên quan hành Mỹ bắt đầu triển khai cuộc tập trận UFS năm 2026. Giới chức quân sự hành Mỹ cho biết, cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do LG-UFS năm 2026 nhằm phòng thủ cho bán đảo Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp đã chính thức diễn ra từ ngày 17 tháng 8 và kéo dài tới ngày 27 tháng 8. Cuộc tập trận lần này phản ánh các bài học kinh nghiệm chiến trường được phân tích từ cục diện các cuộc chiến tranh gần đây, với quy mô quân đội Hàn Quốc tham gia khoảng 18.000 người, tương đương các năm trước. Các cuộc diễn tập cơ động thực binh FTS dự kiến diễn ra trong khuôn khổ tập trận ULS lần này, gồm 14 nội dung được tích hợp ở quy mô từ cấp tiểu đoàn trở lên, giảm một chút so với năm ngoái. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận lần này, hai nước Hàn Mỹ cũng tiến hành một phần đánh giá chung liên quan đến năng lực và hệ thống cần thiết cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Mặt khác, cách Mỹ giới thiệu về cuộc tập trận UFS lần này cho thấy Washington dường như đang gắn cuộc tập trận với chiến lược đối phó Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi bán đảo Hàn Quốc. Điều này làm dấy lên sự quan tâm trong dư luận về khả năng cuộc tập trận phản ánh sự thay đổi trong vai trò và tính chất của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc theo định hướng mới của Washington. Qua đó, cuộc tập trận sẽ thể hiện năng lực của đồng minh Hàn Mỹ trong việc nhanh chóng triển khai sức mạnh chiến đấu và kiểm soát các địa bàn trọng yếu trong phạm vi chủ đảo thứ nhất. Chủ đảo thứ nhất nối liền đảo Okinawa của Nhật Bản, Đài Loan và Philippines là khái niệm phòng tuyến chiến lược nhằm kiềm chế sự vươn ra Thái Bình Dương của Trung Quốc. Mưa lớn 100mm mỗi giờ gây sạt lở đất tại Koje. Chính quyền thành phố Koje, tỉnh Nam Gansang cho biết, vào rạng sáng ngày 17 tháng 8, mưa lớn cục bộ đã xuất hiện ở nhiều nơi, trong đó có thời điểm khu vực phường Changpyeong tại đây ghi nhận lượng mưa rất lớn đạt trên 100mm mỗi giờ. Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng đã xảy ra một vụ sạt lở đất xảy ra tại phường Okpo, khiến một người tử vong và hai người bị thương. Do lượng mưa trong hai ngày qua lên tới 800mm, các suối Suwol và Sochong tràn bờ, khiến nhiều tuyến đường xung quanh bị ngập và phải cấm phương tiện người đi bộ qua lại. Chính quyền thành phố Koje gửi tin nhắn khẩn cấp tới người dân về việc ban cảnh báo lũ lụt ở mức nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu cư dân tại các vùng trũng thấp nhanh chóng sơ tán để đề phòng nước sông tràn bờ. Theo chính quyền thành phố Koje, hiện có khoảng 70 người dân địa phương đã được sơ tán tới nơi an toàn. Mưa lớn cũng gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực, với khoảng 20 tuyến đường bị phong tỏa. Hoạt động xe buýt nội thành, xe buýt liên tỉnh và taxi tại thành phố Koje phải tạm dừng do đường xá và bến xe bị ngập. Một số khu vực còn khó tiếp cận bằng xe cứu hỏa. Khoảng 1.500 hộ dân và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Cục Khí tượng và Thủy văn dự báo, vùng ven biển phía nam tỉnh Nam Gansang dự kiến sẽ có lượng mưa từ 80 đến 150mm. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc thăm Mỹ rà soát tổng thể các vấn đề tồn đọng về đầu tư. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc Kim Jong-kwan ngày 16 tháng 8 đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ nhằm rà soát, xử lý lại lần cuối các điểm tranh cãi liên quan đến gói dự án đầu tư vào Mỹ có tổng quy mô 200 tỷ đô la Mỹ mà Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận trong đàm phán thuế quan năm ngoái. Trả lời báo giới về mục đích chuyến thăm Mỹ lần này, Bộ trưởng Kim cho biết trước đó ông từng dự kiến công bố dự án đầu tư vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Tuy nhiên, khi đàm phán bước vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề bất đồng cụ thể đã phát sinh ở cấp chuyên viên. Dù Seoul và Washington đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến và trực tiếp để giải quyết, các vấn đề vẫn cần được rà soát và thu xếp tổng thể. Vì vậy, ông quyết định sang Mỹ lần này nhằm tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng, hướng tới mục tiêu công bố dự án vào cuối tháng 8 như kế hoạch ban đầu. Trong năm ngoái, Hàn Quốc đã cam kết gói đầu tư vào Mỹ trị giá 350 tỷ đô la Mỹ, đổi lại được Mỹ hạ thuế quan từ 25% xuống 15%. Trong số đó, 150 tỷ đô la Mỹ đã được phân bổ cho hợp tác đóng tàu. Hai nước đang tiến hành đàm phán tiếp về phương án thực thi khoản đầu tư 200 tỷ đô la Mỹ còn lại. Bộ trưởng Tư pháp phát biểu ước tính thu hồi gần 23 triệu đô la Mỹ tài sản từ phe thân Nhật. Ủy ban điều tra tài sản của những người thân Nhật Bản chống lại dân tộc khóa 2, cơ quan phụ trách thu hồi tài sản của những người có hành vi thân Nhật và phản dân tộc, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 3 tháng 12 tới. Nhân ngày Quốc khánh 15 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Trần Song Ho phát biểu rằng ước tính chính phủ sẽ có thể thu hồi ít nhất 32,5 tỷ won, khoảng 22,9 triệu đô la Mỹ từ những đối tượng này. Số tài sản thu hồi được sẽ dùng để hỗ trợ phúc lợi cho những người có công trong phong trào kháng Nhật giành độc lập và con cháu họ. Bên cạnh đó, chính phủ đã khởi động lại các vụ kiện thu hồi tài sản đối với con cháu của những người thân Nhật và phản dân tộc bị đình trệ dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Luật đặc biệt về thu hồi tài sản của phe thân Nhật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 tới. Đáng chú ý, luật cho phép nhà nước thu hồi cả khoản tiền thu được từ việc chuyển nhượng hoặc xử lý tài sản, ngay cả trong trường hợp hậu duệ của những người thân Nhật đã bán tài sản liên quan. Ủy ban điều tra tài sản của người có hành vi thân Nhật, phản quốc là một ủy ban trực tiếp dưới quyền tổng thống, được thành lập vào năm 2006 và hoạt động trong vòng 4 năm, sau đó đã bị giải thể dưới thời chính phủ của tổng thống Lee Myung-bak năm 2010. Nay đã được tái khởi động sau 16 năm. Biểu tình và tuần hành quy mô lớn tại trung tâm Seoul trong ngày Quốc khánh. Trong ngày 15 tháng 8, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Hàn Quốc, các tổ chức dân sự thuộc hai phe tiến bộ và bảo thủ đã đồng loạt tổ chức các cuộc biểu tình tuần hành quy mô lớn tại khu vực trung tâm thủ đô Seoul. Các tổ chức dân sự do Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ đứng đầu đã tổ chức tuần hành vì hòa bình và tự chủ trước quảng trường Quang Hóa Môn, chỉ trích chính sách dùng thuế quan để ép buộc đầu tư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kêu gọi tăng cường đấu tranh phản đối Mỹ và các cuộc chiến tranh xâm lược mang tính đế quốc, yêu cầu Washington chấm dứt bóc lột kinh tế và can thiệp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc. Theo ước tính không chính thức của cơ quan cảnh sát, đã có khoảng 5.000 người tham gia cuộc tuần hành này. Trong khi đó, tổ chức dân sự mang tên Phong trào Toàn dân vượt dậy Đại Hàn Dân Quốc đã tổ chức biểu tình quy mô lớn gần ga Quang Hoa Môn. Cảnh sát ước tính có khoảng 30.000 người tham dự cuộc biểu tình này. Người biểu tình yêu cầu bắt giữ Tổng thống Lee Jae-myung và lên án Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương cùng cáo buộc gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử địa phương 3 tháng 6 vừa qua. Các cuộc biểu tình quy mô lớn trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã khiến một số tuyến đường trung tâm Seoul như đại lộ Sejong bị phong tỏa, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Bắc Triều Tiên vẫn im ắng về đề xuất thảo luận đa phương chấm dứt chiến tranh của Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 17 tháng 8 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cùng con gái Kim Joo-ae đã tới tham dự buổi biểu diễn của đoàn xiếc quốc gia chào mừng 81 năm ngày giải phóng Tổ quốc ngày hôm trước. KCNA cho biết, buổi biểu diễn này gồm nhiều tiết mục đa dạng từng đoạt giải tại các cuộc thi xiếc quốc tế. Cùng ngày, ông Kim cũng đã tham dự các sự kiện thể thao văn hóa khác. Kim Joo-ae và đệ nhất phu nhân Ri Seol-ju cũng có mặt tại các sự kiện này. Truyền thông miền Bắc công bố hình ảnh con gái ông Kim ngồi ngay cạnh cha mình ở vị trí trung tâm để theo dõi buổi biểu diễn. Truyền thông Bắc Triều Tiên từ trước tới nay liên tục đưa tin về các sự kiện kỷ niệm đa dạng nhân ngày giải phóng Tổ quốc 15 tháng 8 tại đây, tức Quốc khánh tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, tính đến sáng cùng ngày, miền Bắc vẫn không hề đề cập đến bài phát biểu chúc mừng Quốc khánh của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, trong đó có đề xuất thảo luận đa phương nhằm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953. Trước đó, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 15 tháng 8, Tổng thống Lee đã kêu gọi hai miền Nam Bắc gác lại ý định đe dọa lẫn nhau và bắt đầu các cuộc thảo luận giữa các bên đương sự để khép lại cuộc chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee chính thức đề xuất thảo luận đa phương liên quan nhằm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định coi trọng phát triển quan hệ Hàn Trung. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15 tháng 8 đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập chính phủ Hàn Quốc. Ngày 15 tháng 8 vừa là kỷ niệm ngày Quốc khánh năm 1945, vừa là ngày đánh dấu sự ra mắt của chính phủ Hàn Quốc năm 1948. Theo Tân Hoa Xã, trong điện mừng trên, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước láng giềng và đối tác quan trọng của nhau. Trong 34 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã nỗ lực thúc đẩy thành tựu của nhau, cùng phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trong giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá, chuyến thăm lẫn nhau giữa ông và Tổng thống Lee Jae-myung vào cuối năm ngoái và đầu năm nay đã tạo định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ hai nước. Ông Tập Cận Bình khẳng định rất coi trọng sự phát triển quan hệ với Seoul, đồng thời bày tỏ mong muốn phối hợp với Tổng thống Lee Jae-myung để đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển đúng hướng, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân hai nước, đồng thời đóng góp lớn hơn cho hòa bình và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.